Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày loạt bài viết của Linh Mục Federico Lombardi về chủ đề Nhìn xa hơn trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại đền thờ Thánh Phêrô. Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 31 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nhà nguyện mình Thánh Chúa trong đền thờ Thánh Phêrô, nhưng không có giáo dân tham dự. Ngay sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ phòng làm việc thuộc căn hộ trong dinh tông tòa, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Thông cáo của tòa thánh nói rằng, tại quảng trường này, các nhân viên công lực sẽ bảo đảm an ninh và sự giãn cách an toàn giữa các tín hữu để phòng chống lan lây coronavirus. Như thường lệ, thánh lễ và buổi đọc kinh của Đức Thánh Cha sẽ được trực tiếp truyền đi qua các phương tiện truyền thông của Vatican và các đài truyền hình khác. Tin giáo hội tại Mexico. Ngưng hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe. Vì đại dịch COVID-19, cuộc hành hương của giáo phận Querétaro đến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico vào tháng 7 tới đây bị ngưng lại. Hàng năm vào cuối tháng 7, khoảng 10.000 người đi xe đạp và 25.000 nữ tín hữu và 35.000 nam tín hữu hành hương vẫn đến kính viếng Đức Mẹ Guadalupe ở gần thủ đô Mexico. Các tín hữu đi bộ khoảng 200 cây số. Đây là cuộc hành hương lớn nhất cấp giáo phận tại Mexico. Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe mỗi năm tiếp đón khoảng 12 triệu tín hữu hành hương, nhất là gần dịp lễ kính Đức Mẹ tại đây vào ngày 12 tháng 12 mỗi năm. Tính đến ngày 22 tháng 5 vừa qua, Mexico có gần 60.000 người bị lây coronavirus và 6.500 người chết. Ban tổ chức cuộc hành hương của giáo phận Querétaro cho biết đã quyết định ngưng cuộc hành hương này vì không thể áp dụng hoàn toàn các biện pháp bảo đảm vệ sinh chống dịch và cũng thiếu các dụng cụ y tế về phương diện này. Tin Roma. Phong trào canh tân trong thánh linh tổ chức canh thức. Phong trào công giáo canh tân trong thánh linh sẽ tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện hoàn vũ trực tuyến vào lúc 10 giờ tối giờ Roma vào ngày áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Buổi canh thức do sự khởi xướng và điều động của cơ quan gọi là CARIS, dịch vụ quốc tế phong trào công giáo canh tân trong thánh linh, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thành lập và vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã khởi xướng dịch vụ này. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay, CARIS có ý định tổ chức các buổi canh thức lớn với sự hiện diện thể lý của đông đảo các thành viên, nhưng đại dịch COVID-19 ngăn cản dự án này. Tuy nhiên, khó khăn đó nay không ngăn cản việc cầu nguyện. Vì thế, có nhiều sáng kiến cầu nguyện thánh linh, trong đó có các buổi cầu nguyện đại kết trên toàn thế giới. Trong ý hướng đó, cơ quan CARIS đề nghị các tín hữu Kitô trên toàn thế giới cùng tham dự buổi canh thức vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy 30 tháng 5 tới đây, bất luận họ cư ngụ tại nước nào, thuộc ngôn ngữ nào, thuộc múi giờ và cộng đoàn giáo hội nào. Hàng trăm ngàn người từ hơn 100 quốc gia sẽ được nối qua các phương tiện truyền thông YouTube, Facebook và TV để tham gia buổi cầu nguyện sinh động, cầu xin Chúa Thánh Linh tái đổ tràn hồng ân trên giáo hội và toàn thế giới. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gửi sứ điệp video cho các tham dự viên. phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh có khoảng 120 triệu thành viên trên thế giới. Tin Vatican. Quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo về COVID-19 trợ giúp các giáo phận nghèo. Quỹ các hội giáo hoàng truyền giáo về đại dịch COVID-19 do Đức Thánh Cha Francisco thành lập đã trợ giúp nhiều giáo phận nghèo tại một số nước Á, Phi và Mỹ Latin. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 26 tháng 5 vừa qua cho biết tại Pakistan, một ngân khoản đã được gửi tới tất cả các giáo phận toàn quốc để giúp đỡ các cộng đoàn Kitô nghèo nhất và bị tổn thương. Phần lớn các cộng đoàn đó gồm những người sống dưới mức nghèo đói vì tình trạng giới nghiêm do đại dịch, họ không thể kiếm được lương thực và các nhu yếu phẩm. Tại Dhaka, thủ đô Bangladesh, nhiều người trong hoàn cảnh tương tự cũng được trợ giúp. Tổng giáo phận địa phương đã kêu gọi các tín hữu trong giáo phận lập một quỹ để giúp các gia đình qua việc phân phối thực phẩm qua trung gian các giáo xứ. Những người nghèo tại địa phận đại diện tông tòa Puerto Gaitan ở Colombia, giáo phận Cape Palmas và giáo phận Baga ở Liberia bên Phi Châu cũng được giúp đỡ nhờ ngân quỹ các hội giáo hoàng. Cả các cha sở và giáo lý viên cũng được hỗ trợ để thực hiện những chương trình phát thanh qua đài giáo phận để thông tin về coronavirus. Tại giáo phận Francistown thuộc Botswana ở miền Nam Phi Châu là vùng truyền giáo tiên khởi, đại dịch đã gây những hậu quả nặng nề cho các hoạt động mục vụ của các cộng đoàn công giáo. Hầu như tất cả không thể tự lập được. Ngân khoản tài trợ được gửi đến để giúp các văn phòng giáo phận và các ban mục vụ có thể đảm bảo việc mục vụ tại 6 giáo xứ miền quê. Cả cộng đoàn nữ đan viện dòng Thánh Clara, Đức Bà Guadalupe ở thành phố Casablanca thuộc tổng giáo phận Rabat bên Maroc cũng được giúp đỡ. 5 nữ đan sĩ người Mexico từ lâu vẫn sống bằng nghề làm bánh lễ và cung cấp nông phẩm cho các tiệm ăn, nhưng vì tình trạng cách ly do COVID-19 khiến kế sinh nhai của các chị bị đe dọa. Tin Berlin, Đức Quốc. Con gái cựu tổng thống Đức trở lại Công giáo. Bà Beatrice von Weizsäcker, con gái cựu tổng thống Đức Richard von Weizsäcker, thành viên đoàn chủ tịch đại hội các giáo hội tin lành Đức, đã trở lại Công giáo và chia sẻ sự phấn khởi của bà trên Internet. Thân phụ của bà là ông Richard von Weizsäcker, làm tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức trong 10 năm từ năm 1984 đến năm 1994. Trang mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Đức truyền đi ngày 24 tháng 5 vừa qua cho biết bà Beatrice, năm nay 62 tuổi, là một luật gia và tác giả của nhiều sách báo và cũng là một ký giả tự do, đã được chịu phép thêm sức hôm 23 tháng 5 vừa qua tại Munich. Bà cũng là thành viên đoàn chủ tịch đại hội đại kết kỳ 3 các giáo hội tin lành và công giáo Đức sẽ nhóm họp vào năm tới tại thành phố Frankfurt am Main. Trên trang Instagram, bà Beatrice chia sẻ niềm vui trở lại và viết rằng đã tới. Phúc lành, sức mạnh và niềm vui trong một thế giới nhiều khi khác thường và trong một thời đại nhiều đòi hỏi. Đúng vậy, Thánh Linh của Chúa thổi nơi nào Ngài muốn. Trang mạng cũng đăng hình nhà thờ Công giáo Chúa Kitô Vua ở Munich, nơi bà được chịu phép thêm sức. Sự kiện bà Beatrice từ tin lành trở lại Công giáo là điều đặc biệt, đi ngược lại với xu hướng hiện nay tại Đức. Giữa lúc xu hướng tin lành hóa giáo hội Công giáo tại nước này đang bành trướng mạnh, như được biểu lộ qua cái gọi là con đường công nghị của Công giáo đang tiến hành tại Đức. Qua đó, người ta đang tìm cách dân chủ hóa giáo hội, xóa bỏ cơ cấu thánh chức, luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục như tin lành đang làm, vân vân. Tin Freiburg, Thụy Sĩ. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cập nhật các quy luật an ninh vệ sinh. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã cập nhật quy luật về an ninh vệ sinh mà các cộng đoàn giáo xứ cần tuân hành khi mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2020. Theo quy luật mới, không cần lấy số điện thoại và địa chỉ người tham dự thánh lễ để truy tầm những người có thể bị lây nhiễm coronavirus. Tuy nhiên, việc lấy các thông tin này chỉ bó buộc nếu việc tuân giữ sự giãn cách không thể bảo đảm được. Theo quy luật mới, điều quan trọng chính yếu là giới hạn số người tham dự thánh lễ. Số người dự tối đa chỉ được lên tới 1/3 khả năng tiếp nhận của nơi thờ phượng. Mỗi tín hữu phải được một không gian tối thiểu là 4m². Việc đeo khẩu trang trong khi dự lễ không phải là điều bó buộc. Trong mỗi thánh đường và cho mỗi buổi lễ, phải có một người được chỉ định để làm sao cho các quy luật bảo vệ an ninh y tế vừa nói được tôn trọng. Để tránh tình trạng quá đông người đến dự lễ khiến cho một số tín hữu có thể không được vào nhà thờ, nên tiến hành việc giữ chỗ trước và đánh số chỗ trong nhà thờ. Những tín hữu không được vào nhà thờ vì không còn chỗ thì khuyên họ đến dự một thánh lễ khác tại một địa điểm khác hoặc vào một ngày khác, có thể là thánh lễ trong tuần. Hội đồng giám mục thị sĩ yêu cầu các vị cho rước lễ cần khử trùng ở tay. Cuộc đối thoại ngắn mình thánh Chúa Kitô và câu Amen được cộng đoàn thưa chung trước khi tiến hành việc trao mình thánh Chúa cho từng người. Việc cho rước lễ cũng phải theo quy luật vệ sinh. Chỉ có vị cử hành thánh lễ rước máu thánh. Tuy nhiên, không cần phải mang khẩu trang hoặc găng tay và cũng không cần khử trùng giữa những người rước lễ. Ngoài ra, có các quy luật khác như giảm bớt các bài thánh ca cộng đồng, tín hữu khử trùng ở tay khi vào thánh đường, không chuyển các giỏ quyên tiền từ người này sang người khác, không trao đổi cử chỉ chúc bình an, làm cho nơi hành lễ được thoáng khí trước và sau thánh lễ. Sau cùng, những người dễ bị rủi ro như người cao niên được khuyên nên ở nhà hoặc tham dự thánh lễ trong tuần tại các nhà thờ ít tín hữu dự lễ. Tin Munich, Đức Quốc. Số người xin ra khỏi giáo hội tại Munich lên tới mức kỷ lục. Số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo tại Tổng giáo phận Munich, Nam Đức trong năm 2019 lên tới mức kỷ lục là 10.744 người. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, Sở Thống kê tại thành phố Munich xác nhận con số trên đây với hãng tin Công giáo CNA tiếng Đức và nói rằng chưa bao giờ số người Công giáo tại Munich xin ra khỏi giáo hội Công giáo nhiều như vậy và tăng 20% so với năm trước đó. Theo cuộc thăm dò của đài phát thanh Bavaria về những lý do khiến tín hữu Công giáo tại đây, đứng đầu là để khỏi đóng thuế cho giáo hội. Thứ hai là vì đức tin sa sút và tín hữu trở nên xa lạ với giáo hội. Thứ ba là vì những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và sự ém nhẹ. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Hồng Y Ren Hartmann, Tổng giám mục giáo phận Munich, đã làm nhiều người ngạc nhiên khi ngài tuyên bố không muốn làm chủ tịch Hội đồng giám mục Đức thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa để có nhiều thời giờ hơn cho giáo phận. Đức Hồng Y Max cũng là một trong 6 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha và hiện là chủ tịch hội đồng kinh tế của tòa thánh, trong đó có 8 hồng y và 7 giáo dân. Hồi năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh giác các giám mục Đức về sự rời bỏ đức tin Công giáo ồ ạt tại Đức và kêu gọi các giám mục tăng cường việc rao giảng tin mừng tại Đức. Tổng số tín hữu Công giáo xin ra khỏi giáo hội trong năm qua là 216.000 người. Tại Đức đang có tiến trình gọi là con đường công nghị, trong đó số giáo dân tham dự đông đảo hơn giáo sĩ và chủ trương đổi mới giáo hội trong các lĩnh vực, dân chủ hóa giáo hội, tăng cường chỗ đứng của phụ nữ trong giáo hội, kể cả việc truyền chức cho phụ nữ, giải trừ luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã viết một thư dài 28 trang nhắc nhở giáo hội tại Đức đừng chỉ quan tâm tới sự thay đổi cơ cấu, nhưng tăng cường việc loan báo tin mừng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày là bài viết của linh mục Federico Lombardi dòng tên về chủ đề Nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, Cha Federico Lombardi dòng tên, nguyên giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, vừa có một loạt bài viết với chủ đề chính, nhìn xa hơn cuộc khủng hoảng COVID-19. Mà hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết thứ nhất với tựa đề, hậu đại dịch COVID-19, chúng ta sẽ gặp lại nhau với cái nhìn nào? Cha Lombardi bắt đầu loạt bài viết mới để nhìn xa hơn về tương lai đang chờ đợi chúng ta. Chúa Giê-xu không phải là một sự biểu hiện ảo của Thiên Chúa, mà là sự nhập thể của Người, chính là để chúng ta có thể gặp gỡ Người, và Người nói với chúng ta rằng, Người hiện diện và chờ đợi chúng ta trong người khác. Các bài viết của cha Federico Lombardi do Linh Mục Paolo Nguyễn Thanh Tuấn truyền dịch sang tiếng Việt, và được bắt đầu như sau. Trong những ngày này, tôi đã đọc lời xác quyết của một nhà tư tưởng nghe. Mối tương quan giản dị giữa con người là điều quan trọng nhất trên thế giới. Điều này gợi nhớ trong tôi một bài hát hay đầy niềm vui từ vài thập kỷ trước, được phát động bởi một phong trào dễ thương của những người bạn trẻ đề cao tình bạn và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Viva la gente, tạm dịch con người muôn năm. Ai đó chắc chắn nhớ nó. Bài hát nói về nhiều người chúng ta gặp mỗi sáng trên đường đi làm. Ai đó nói rằng, nếu càng nhiều người nhìn vào mọi người với sự quý mến, chúng ta sẽ có ít người khó tính và nhiều hơn những người tốt lành. Và điều này đã truyền cảm hứng cho nhiều tâm tình khôn ngoan và tích cực. Tôi đã nghĩ lại điều đó nhiều hơn trong vài năm gần đây khi đi trên phố, gặp nhiều người bận bịu và như khép lại chính mình, và nhiều người khác với những dây nghe thỏ ra từ đôi tai, họ tập trung chằm chằm vào màn hình điện thoại di động hoặc nói to trong không khí với những ai không biết, không cần biết đến những người đang đi cùng trên xe buýt cách họ vài cm. Dường như với tôi, niềm vui thích nhìn người khác với lòng nhân từ và sự chú ý ngày càng hiếm hơn, và sự xâm chiếm ngày càng rộng của các hình thức giao tiếp mới trong cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta trở nên như những người xa lạ. Sau vài tuần đóng cửa trong nhà, tôi rất mong muốn được gặp lại những gương mặt khác nhau trên đường phố. Tôi hy vọng rằng sớm hay muộn, vào thời gian thuận lợi, điều này có thể xảy ra, cũng như không cần khẩu trang và không có giải nhựa phân cách. Và tôi hy vọng có thể chuyển trao với họ một lời thân thiện hoặc thậm chí chỉ là một nụ cười chân thành. Nhiều người trong chúng ta trong những tháng này đã rất đỗi ngạc nhiên về khả năng mang lại của truyền thông kỹ thuật số, và chúng ta hy vọng sẽ tận dụng nó trong tương lai. Nhưng với sự kéo dài của tình trạng cách ly, chúng ta đã hiểu rằng chúng là không đủ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày kia trên đường phố hoặc trong tàu điện ngầm như thế nào? Liệu chúng ta có thể tái tạo sự bình yên nơi các không gian chung trong các thành phố của chúng ta hay không? Chúng ta sẽ bị giới hạn và điều kiện hóa bởi sự sợ hãi và nghi ngờ, hoặc nhờ vào sự giúp đỡ khôn ngoan hy vọng từ các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo. Chúng ta sẽ có thể cân bằng đúng mức sự thận trọng với mong muốn lấy lại và tái tạo chất lượng của sự sống chung hàng ngày. Chính bức vẽ của thế giới con người, như chúng ta đã nói lúc đầu, là điều quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ nhận ra, nhiều hay ít hơn trước, rằng chúng ta là gia đình nhân loại tiến bước dưới ngôi nhà chung trong hành tinh duy nhất của chúng ta là trái đất. Đại dịch hiện nay đã khiến chúng ta cảm nghiệm một khía cạnh có vấn đề mang tính toàn cầu hóa mà tất cả chúng ta sẽ phải tính đến trong tương lai. Chúng ta sẽ biết tìm thấy sự thôi thúc của tình huynh đệ giữa các dân tộc vượt ra ngoài biên giới, sự đón tiếp nồng hậu và mới lạ nơi sự đa dạng, niềm hy vọng chung sống trong một thế giới hòa bình. Chúng ta sẽ bảo vệ bản thân chúng ta thế nào, và chúng ta sẽ nhìn thân thể người khác ra sao? Phải chăng thân thể ấy là con đường lây nhiễm, một sự rủi ro nguy hiểm phải đề phòng, hay thân thể ấy là biểu hiện tâm hồn của một người chị em, một người anh em của chúng ta? Bởi vì chiều sâu của mỗi thân thể con người chính là biểu hiện cụ thể của một linh hồn độc nhất, xứng đáng, quý giá, thụ tạo của Thiên Chúa, hình ảnh của Người. Thật tuyệt vời, âm sắc của giọng nói, nhịp điệu của những bước chân, và trên hết là nụ cười của những người thân yêu. Mà hơn thế nữa, điều này sẽ không áp dụng cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ chăng? Vì vậy, việc lấy lại tự do khỏi virus corona cũng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi các loại virus khác trong thể xác và trong tâm hồn, vốn khiến chúng ta không thể nhìn thấy và gặp được kho tàng đang ở nơi tâm hồn của người khác. Hay chúng ta sẽ trở nên chủ nghĩa cá nhân ích kỷ nhiều hơn? Công nghệ kỹ thuật số có thể làm trung gian và đồng hành hữu ích nơi mối tương quan của chúng ta. Nhưng sự hiện diện thể lý cùng nhau của con người, của chính thân thể họ, như sự trong sáng của tâm hồn, của sự gần gũi và của cuộc gặp gỡ nhau, chúng vẫn là điểm khởi đầu và điểm quy chiếu căn nguyên cho kinh nghiệm và hành trình của chúng ta. Chúa Giê-xu không phải là một sự biểu hiện ảo của Thiên Chúa, mà là sự nhập thể của người, chính là để chúng ta có thể gặp gỡ người. Và người nói với chúng ta rằng, người hiện diện và chờ đợi chúng ta trong người khác, trong những người nghèo, và ai lại không nghèo trong một cách thế nào đó, người ấy biết được điều đó hoặc không. Và rằng, trong khuôn mặt của người khác mà chúng ta có thể và phải biết cách nhận ra khuôn mặt của người. Với đôi mắt nào, với trái tim nào, với nụ cười nào, chúng ta sẽ bước đi trên những con đường và gặp gỡ biết bao người. Những người mà trong những tháng ngày qua họ có vẻ là xa lạ, nhưng xét cho cùng, chúng ta cũng thấy nhớ họ. Và như chúng ta, họ cũng thấy ước mong được gặp lại chúng ta trên những con đường hàng ngày trong cuộc sống của họ, trong thế giới chung của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ vừa rồi, chúng ta đã kết thúc đề tài nói về vượt qua bản thân. Trong lần gặp gỡ hôm nay, chúng ta tiếp tục một chủ đề khác. Làm chủ bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Ngựa có cương, thuyền có lái, xe có thắng. Chúng ta có gì? Biết làm chủ bản thân mới có thể điều khiển đời mình theo ý muốn được. Mỗi người đều cần biết mình muốn gì, đâu là thế mạnh, thế yếu của mình, và cần luôn tự chất vấn bản thân xem đời mình sẽ đi về đâu. Ước muốn vẫn luôn tốt lành và cao đẹp, nhưng không phải cứ muốn là có thể làm được mọi sự, vì chính trong bản thân mình chúng ta còn có nhiều lực đối kháng. Tự bản chất, thân phận làm người chúng ta vừa là con vừa là người. Lực của nhân tính luôn đôi co với luật của thú tính. Chúng ta vừa là thánh nhân, vừa là tội nhân. Cái xấu, cái tốt hay điều thiện, điều ác vẫn luôn tranh chấp từ trong mỗi người. Thánh Phaolô, một vị tông đồ siêu quần bạc chúng như thế, mà vẫn phải trăn trở, chiến đấu với bản thân, và Ngài đã nói lên một điều mà ai trong chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm. Điều tôi muốn, tôi lại không làm, mà tôi lại làm điều tôi không muốn. Roma chương 7 câu 15. Thật vậy, con người có thể làm chủ phần nào thiên nhiên, thống trị người khác, nhưng thắng bản thân mình, làm chủ và điều khiển nó, có lẽ là điều cần nhiều quyết tâm và nỗ lực nhất. Làm chủ bản thân là biết điều khiển đời mình, biết điều tiết mọi sự cho quân bình đúng mức. Biết khi nào cần tiến hay lúc nào nên lùi, biết dừng đúng lúc hay khi nào khoan, khi nào nhặt, khi nào cần chậm lại. Làm chủ bản thân là đôi khi tạm dừng, nhưng nhiều phen chạy nước rút hay trở lui và bắt đầu lại. Làm chủ bản thân là một đặc nét của người trưởng thành, biết lèo lái đời mình theo ý muốn và hướng về chân thiện mỹ. Nếu không làm chủ bản thân, chúng ta có thể hành động theo bản năng và vì thế trở nên một kẻ bốc đồng, sống vô định hướng và sống như những con rối bị điều khiển bởi những lực nội tại mâu thuẫn. Làm chủ bản thân là làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi, làm sao có sự hòa hợp cân đối giữa tiếng nói của lý trí và con tim. Cảm xúc được ví như nguồn nước. Một khi dùng đúng, nó sẽ đem lại nhiệt điện, sự tươi mát cho con người và hoa màu cây trái. Nếu không điều khiển được, nước sẽ là lực tàn phá, gây lũ lụt, hủy hoại sự sống con người và thiên nhiên, công lao vất vả của con người. Người biết làm chủ mình là người có thể chọn cho mình cảm xúc mình muốn, siêu thăng và chuyển hóa cái tầm thường trở nên những điều giá trị cho cuộc sống. Những áng thơ hay, những khúc nhạc tuyệt vời hay những tác phẩm nghệ thuật lừng danh há chẳng phải là thành quả của những phút cảm xúc dâng trào đó sao? Làm chủ bản thân sẽ giúp chúng ta sử dụng tối đa những tiềm năng của mình để đem lại lợi ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khả năng mặt trời đã phú cho con người một cách hào phóng mà cho đến nay chúng ta có thể còn đang để cho nó ngủ yên. Làm chủ bản thân là có thể chế ngự được các sự kiện trong cuộc sống thay vì để cho hoàn cảnh và các sự kiện chế ngự mình. Lắm lúc trong đời chúng ta có những cơ may hay hoàn cảnh thuận lợi. Những người bản lãnh thường nắm bắt ngay được nó, còn những người yếu đuối thì để cho nó qua đi. Những người không làm chủ bản thân thì cũng sẽ không làm chủ được số phận, trái lại, đôi khi còn tự biến mình thành nạn nhân của chính mình. Những người biết làm chủ bản thân thường sống với ý chí, nghị lực, họ đấu tranh với những khó khăn và vượt qua trở ngại nhờ làm chủ chính mình. Nếu tỉnh thức và suy ngẫm, chúng ta có thể nhận ra rằng trong nhiều tình huống chúng ta có thể làm tốt hơn, nhưng vì thiếu sức mạnh của ý chí, vì bị sự kìm hãm của bản năng, của tự ái, của lười biếng, cộng với áp lực bên ngoài, chúng ta gặp khó khăn, thất bại. Lắm phen, chúng ta không thắng được tính nhút nhát, mặc cảm, hoặc những nỗi sợ hãi do định kiến, do kinh nghiệm thất bại trước đó làm tê liệt và yếu mềm. Chúng ta không tự chủ được mình và để cho những lực tiêu cực ấy cuốn hút mình theo. Trở về tuổi trẻ, biết bao nhiêu người đã đánh mất, bán rẻ hay làm hỏng đời mình vì lao vào con đường nghiện hút chỉ vì không thắng nổi bản tính tìm sự dễ dãi, nhất là những lời mời mọc, khích bác, thách thức của bạn bè. Lao vào tình dục vì không thắng nổi những sự tò mò hay cảm xúc dâng trào hoặc những ham muốn nhất thời. Bỏ bê việc học vì không thắng nổi tính ươn lười, sự mọc mời của các trò giải trí khác và sự chán nản mệt mỏi khi phải cố gắng. Không làm việc hay học hành, bỏ cuộc trước những thách đố của trách nhiệm vì không thắng nổi những tháng ngày kham khổ hoặc sự đơn điệu và độ dài của thời gian. Dễ dàng buông xuôi trước những khó khăn, nghịch cảnh hay thất bại hoặc những đòi hỏi của bổn phận, của chữ nhân, chữ tín. Chúng ta cần bắt đầu sớm tiến trình giáo dục chính mình, càng sớm càng tốt. Chúng ta cần chuẩn bị cho mình một đời sống kỷ luật và điều độ. Một sự tập luyện bền bỉ sẽ tạo những nếp sống, nếp nghĩ và hành động vững chắc và tích cực. Làm chủ bản thân bắt đầu bằng làm chủ những cách nghĩ của mình, là tạo cho mình một cái thắng hay cái phanh, đồng thời tập, biết suy nghĩ trước mỗi chọn lựa lớn nhỏ trong ngày và trong đời. Biết dừng khi thấy mình lạc lối. Biết thôi không nói thêm một lời, không hút thêm một điếu thuốc hay uống một ly bia. Biết từ chối một cuộc hẹn hò hay một lời mời mọc mà chúng ta cảm thấy bất an. có thể ngưng một cuộc trò chuyện vô bổ hay dừng xem truyền hình đang đến hồi gay cấn để học bài hay là một bổn phận cần thiết. Và suy nghĩ hình thành thói quen phân tích lợi hại khi làm hay nói một điều gì. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Gương Mặt Mẹ Maria theo hai chương đầu Phúc Âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu trình thuật truyền tin cho Đức Maria và nhận ra mô thức giao ước của nó bao gồm hai nhân tố. Sứ thần Gabriel, vị trung gian đem sứ điệp của Thiên Chúa đến cho Đức Maria và lời đáp trả của trinh nữ thành Nazareth. Từ nay điểm tích tụ của lịch sử cứu độ không còn phải là cộng đoàn giao ước nữa mà là một cá nhân, nữ tử của dân riêng Chúa chọn. Đó là Đức Trinh Nữ Maria. Lời đáp trả của dân Do Thái đối với giao ước của Gia-vê mà vị trung gian là ông Mô-xê đã đề nghị với họ, giờ đây được đặt để trên môi miệng của Đức Maria, con gái Si-on. Trong chương 1, trước khi kể lại biến cố truyền tin cho Đức Maria, Thánh tử Luca cũng trình thuật biến cố truyền tin cho thầy cả Zacharia. Dư luận chung thường coi hai trình thuật này song song với nhau. Nền văn chương Hy Lạp Roma hay dùng kiểu so sánh syncretic để cho thấy sự đối chọi nhau giữa hai nhân vật, chẳng hạn giữa hai nhà văn như Homero và Hesiodo, Eschilo và Euripides, Herodoto và Thucydides, hay giữa hai lãnh tụ chính trị như Alessandro và Cesare, Cesare và Pompeo, Scipione và Licurgo, hoặc giữa một hiền triết và một chính trị gia như Alessandro và Socrates, Creso và Diogenes, vân vân. Thánh sử Luca cũng quen thuộc với kiểu so sánh ấy. Trong trường hợp truyền tin cho thầy cả Zacharia và cho Đức Maria, sự so sánh nhằm trình bày luận thuyết này. Các thời gian chuẩn bị của cựu ước kết thúc với biến cố do An Tẩy Giả sinh ra từ ông Zacharia. Trong khi biến cố Đức Giêsu sẽ sinh ra từ mẹ Maria, thiết lập kỷ nguyên của sự viên mãn cánh chung. Từ bối cảnh định hướng đó nổi bật lên chân dung với các tương đồng và dị biệt giữa thầy cả Zacharia và Đức Maria, cũng như giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Gia cảnh hai bên hoàn toàn khác nhau, một bên là gia đình của một thầy tư tế già thuộc hàng lãnh đạo tinh thần của dân Do Thái, bề thế, khá giả và quyền uy. Bên kia là một gia đình trẻ, thợ mộc lao công nghèo nàn, thanh đạm, không có địa vị gì trong xã hội, với hai vợ chồng chưa chính thức về ở chung với nhau. Khi so sánh gương mặt của thầy cả Zacharia và Đức Maria, chúng ta có thể nhận ra các nét tương đồng và khác biệt sau đây. Biến cố sứ thần hiện ra với thầy cả Zacharia xảy ra trong đền thờ Jerusalem bên phải hương án, trước nơi cực thánh. Chúng ta đang ở trong nơi thánh thiện nhất của toàn đất nước Israel, diễn tả tuyệt đỉnh giao ước cũ. Biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Đức Maria, trái lại, xảy ra tại một căn nhà tầm thường, trong một thành của vùng Galilea, gọi là Nazareth. Khung cảnh địa lý là khung cảnh trần tục, vì vùng Galilea được coi là vùng đất của dân ngoại, nghĩa là của những kẻ kiều cư, của những người ngoại quốc. Vì nằm giáp giới với các vùng đất của người ngoại giáo, nên Galilea dễ bị các phần tử không phải gốc Do Thái xâm nhập định cư sinh sống. Truyền thống Gioan còn cho chúng ta biết rằng từ Nazareth không thể xuất phát được điều gì tốt lành. Sau này những người biệt phái sẽ mỉa mai nói với ông Nicodemo rằng, ông cứ nghiên cứu đi rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Từ sự kiện mở đầu này, Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng nơi ở của Ngài sẽ không còn gắn liền với đền thờ Jerusalem nữa. Mọi xó xỉnh của thế giới này, cho dù có bị lãng quên nhất đi nữa, đều có thể trở thành đền thánh, nơi Thiên Chúa ngự trị. Nazareth và con người của Đức Maria, một trinh nữ vô danh, trở thành dấu chỉ đầu tiên tính chất đại đồng của Kitô giáo. Chương trình của đền thờ bằng đá chấm dứt. Từ nay trở đi, con tim của mỗi một tín hữu biết tiếp nhận lời tin mừng có thể trở thành đền thờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu sẽ nói với người đàn bà xứ Samaria. Này chị, hãy tin tôi đi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Giáo lý tương tự xem ra đã được xem vào trình thuật bởi sự kiện sứ thần Gabriel vào giới trinh nữ, cuộc gặp gỡ của sứ giả thiên quốc xem ra loại trừ nơi trốn không gian. Xa hơn thánh tử Luca sẽ nói sứ thần vào nhà của Đức Maria, nhưng thánh tử cho chúng ta cảm tưởng là chính con người của Đức Maria là không gian huyền nhiệm nơi Thiên Chúa viếng thăm qua trung gian sứ thần Gabriel. Tiếp tục miêu tả chân dung của thầy cả Zacharia, thánh tử Luca cho biết cả hai ông bà Zacharia và Elizabeth là những người công chính trước mặt Thiên Chúa, tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không chê trách được. Nói cách khác, họ là những người nhập thể lý tưởng tâm đạo của thời cựu ước. Họ là mô thức, những người nghèo của Gia Bê hay của sự công chính có được nhờ việc tuân giữ luật lệ Mô-xê. Đức Maria trái lại đã được sứ thần chào bằng kiểu gọi Kekharitomene, người đầy ân sủng. Đó là tước hiệu mà Thiên Chúa đã gọi Đức Maria qua trung gian sứ thần. Và chúng ta có thể nói rằng đó chính là tên của Đức Maria. Kekharitomene là thể hoàn tất của động từ charitoo. Động từ này được tạo thành với từ charis. Trong Tân Ước, từ charis được quy chiếu về Thiên Chúa trong đa số các trường hợp. Nó có nghĩa là đặc ân của Thiên Chúa, lòng lành minh không của Thiên Chúa được tỏ lộ ra và được cống hiến cho chúng ta một cách tràn đầy nơi Đức Giêsu Kitô. Ai nhận ơn đó thì được sống trong tình trạng thánh sủng, được tràn đầy sự hài lòng của Thiên Chúa. Thế rồi động từ charitoo cũng còn có giá trị lý do tạo thành causativo như các động từ cùng loại khác trong tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là Thiên Chúa khiến cho một người, ở đây là Đức Maria, được tràn đầy sự yêu thích của Ngài. Thiên Chúa đặt để Đức Maria trong điều kiện đặc ân, khiến cho mẹ được biến đổi thực sự bởi lòng lành đó của Thiên Chúa. Ngoài ra, việc lựa chọn thể hoàn tất cũng nhấn mạnh rằng Đức Trinh Nữ Maria đã ở dưới ảnh hưởng đặc ân của Thiên Chúa và tiếp tục ở trong điều kiện thánh sủng ấy của Chúa. Sau cùng các câu 30 và 31 trong trình thuật bén mở cho thấy mục đích Thiên Chúa dành để cho Đức Maria tự biệt đại ấy. Sứ thần Gabriel nói với trinh nữ Maria, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Trong câu 30, từ Charis lại xuất hiện, nhưng lần này ám chỉ nhiệm vụ, ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria, có mục đích khiến cho Đức Maria trở thành mẹ của con đấng tối cao, mẹ của con Thiên Chúa. Tóm tắt các dữ kiện trình bày trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng trinh nữ Maria là người đã được Thiên Chúa lòng lành, ban cho ân sủng tràn đầy để thánh sủng đó thấm nhập con người của mẹ một cách vững vàng, để mẹ có thể đáp trả lại ơn gọi là mẹ Chúa Kitô, con Thiên Chúa một cách xứng đáng. Như thế có sự tiến triển từng bậc trong việc giới thiệu gương mặt của thầy cả Zacharia và vợ là bà Elizabeth. Hai ông bà là những người có công trạng vì có cuộc sống công chính thánh thiện, tuân giữ các giới răn và luật lệ của Chúa một cách hoàn hảo, không chê trách vào đâu được. Trái lại, trong phần miêu tả Đức Maria, nét hiển nhiên nhất là sáng kiến của chính Thiên Chúa. Trong tình thương yêu và lòng lành của Ngài, Thiên Chúa bảo bọc, phủ trùm Đức Maria bằng ơn thánh của Ngài bằng sự hài lòng từ bi thương xót của Ngài trước khi Đức Maria có thể làm cái gì đó để đáng được hưởng tất cả các đặc ân ấy. Chế độ luật lệ bị thấm hút bởi chế độ ân sủng. Mô thức sống theo các giới răn và lề luật để có công nghiệp được thay thế bằng mô thức ơn thánh nhưng không phát xuất từ tình thương yêu lòng lành và sự từ bi của Thiên Chúa. Tất cả là do sáng kiến của Thiên Chúa, con người không có công trạng gì và không thể làm được gì để đáng được hưởng các ơn thánh đó của Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.